Bây giờ tới cái phần hỏi đáp đây. Có quý Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử, con mới tập ngồi thiền được 3 lần. Con mở mắt, ban đầu con thấy chán gián, sau con thấy như bay bổng. Hiện tượng như vậy có gì sai không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con để con tiếp tục ngồi thiền. Để con sợ quá, con không dám ngồi tiếp. Kính xin ghi ân Hòa Thượng. Ngồi thiền rồi chán gián, rồi thấy như bay bổng, thì cái này là một cái hiện tượng mà cái người tu có khi ngồi nó hiện ra như vậy, nó bay bổng rồi sợ. Nhưng mà giờ quý Phật tử cứ nhớ rằng khi mình ngồi thiền thấy như mình sắp bay bổng thì mở mắt nhìn rõ ràng và ngồi yên, thử cho nó bay được không. Thành nó muốn bay bổng đó là một cái ảo tưởng chứ không có thiệt. Cho nên mình mở mắt nhìn rõ, ngồi yên, lát thì nó hết cái hiện tượng đó, hiện tượng nó mất, chứ không có gì sợ hết. Tại vì nó hơi hơi cái mình sợ bay, mình sợ bay rồi cái mình quán mình xả, thành rốt cuộc không tu gì được. Bây giờ nó có những hiện tượng đó thì chịu khó mở mắt rõ, nhìn rõ, ngồi nghiêm chỉnh, chờ cho nó bay, để cho nó bay, thử cho nó bay được không. Có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, giảng giải cho con 3 từ thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển ở trong tứ diệu đế. Đây thì nó đi hơi xa ở trong kinh, thì tôi cũng tạm nói đơn giản. Vì trong tứ diệu đế có chia ra cái tam chuyển pháp luân đó. Một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chứng chuyển. Thì đây tôi nói đại khái. Phật nói đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế. Chỉ thẳng nói rõ từng đế cho người biết, gọi đó là thị chuyển. Hai là khuyến chuyển, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Các ông cố gắng tu, đó là khuyến chuyển. Chỉ mỗi đế rồi khuyên mình tu là khuyến chuyển. Rồi đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Những cái này ta đã chứng được rồi, gọi là chứng chuyển. Vì Đức Phật dạy cái gì cái đó Ngài đã làm được, chứ không phải Ngài dạy mà Ngài chưa làm. Các ngươi làm thì ta không biết, không được. Nghĩa là Ngài dạy là cái Ngài đã làm. Cho nên trước là chỉ mà không có khuyên, khách quan mà chỉ lẽ thật nó như vậy, phải là thị chuyển. Kế đó chỉ lẽ thật rồi khuyên ta ráng thực hành, đó là khuyến. Cái thứ ba, những việc đó ta đã thấy, ta đã biết, ta đã hành rồi, để cho người ta đủ lòng tin, đó là chứng chuyển. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy giải thích cho con hiểu câu nói chùa càng lớn, địa ngục càng sâu. Câu nói này có một lần con được nghe một thầy ở thành phố giảng mà con không được hiểu. Câu này nó chùa càng lớn thì địa ngục càng sâu. Nếu cất chùa để cầu lợi thì chùa càng lớn thì địa ngục càng sâu. Ngược lại, cất chùa lớn để cho có nơi tín đồ tăng ni tu hành thì cửa niết bàn hay là cửa cực lạc mở rộng. Vậy thôi, chứ không có một chiều. Người ta thường lý luận một chiều, nghĩa là cái việc cất chùa, nếu mà cất để làm cái nơi thu tiền lợi cho mình rồi thụ hưởng thì chùa càng lớn địa ngục càng sâu. Còn nếu cất chùa để Phật tử, thí dụ các cái nhà giảng này bao lớn đây mà chưa đủ chứa Phật tử, nếu cất thêm lớn nữa để Phật tử cái chỗ nghe pháp thì địa ngục càng sâu được không? Phải không? Phải hiểu được cái lý đó. Chứ nhiều khi nghe rồi cái mình tưởng lầm, tưởng ai cái chùa lớn đều địa ngục sâu hết. có Phật tử hỏi: Thưa Hòa Thượng Quan Hỷ, chỉ dạy cho con rõ những điều này. Một, thưa Hòa Thượng, theo lời dạy của Hòa Thượng, biết vọng không theo, không khởi niệm, hằng tỉnh giác, trong khi con có khởi một lời nguyện là đời đời kiếp kiếp theo Hòa Thượng tu, đến khi vào nào đạt được kết quả, vậy đời sau con có gặp lại Hòa Thượng như lời nguyện không? Và khởi niệm này có trái với nhà thiền không? Bởi vì cái người tu thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong cái lúc đang tu, thí dụ trong lúc đang ngồi thiền, thì không có nên khởi nguyện. Lúc đó là phải, lúc đó là phải cần thanh tịnh, yên lặng. Nhưng mà khi mình xả thiền thì lúc đó phát nguyện hồi hướng, thì nguyện lúc đó không có sao hết, không có lỗi làm gì. Còn nguyện đời đời được theo tôi thì cái đó theo tôi chứ tôi không có theo nghe. Bởi vì nghĩa là đệ tử tìm thầy thì dễ, chứ thầy mà tìm đệ tử khó lắm, phải không? Vì vậy mà quý vị phải ráng theo thì gặp, không chịu theo thì không gặp. Câu hỏi thứ hai: Thưa Hòa Thượng, khi nào Hòa Thượng tịch có cho chúng con biết trước không? Cái này hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng nếu khi đó tôi biết trước thì tôi cho biết trước, còn tôi chưa biết trước thì thôi. Và Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng từ bi, giải thích dùm con vài điều này. Thưa Hòa Thượng, con thấy người rất hiền, hiền lành, đỉnh đạt, có những lúc như trẻ thơ. Do đâu mà Hòa Thượng đạt được những tâm đức này? Kính xin Hòa Thượng cho con biết sự thực hành của Hòa Thượng để con tập sống đời từ ái như Hòa Thượng. Thì bây giờ dễ quá, có gì đâu. Tập cái tâm mình đừng nghĩ lăng xăng lộn xộn, rồi có cái gì đó đến với mình thì mình bỏ qua, không có bận tâm, ghét, giận, thương, tự nhiên nó an ổn, nó tự tại rồi vui. Vậy chứ có gì. Cái thứ hai: Thưa Hòa Thượng, có được những ưu điểm nào mới được lên thiền viện Trúc Lâm? Con nghe nói xin lên rất khó, có phải khi xin Hòa Thượng chưa cho, vì Hòa Thượng nhìn thấy người xin tâm chưa thuần, hay như thế nào mà Hòa Thượng chưa cho? Thì xin lên Trúc Lâm thì nó hơi khó, là vì ở trên nó có cái sức chứa chừng mực, nó có bên tăng thì 50, bên ni 50, dư một người không biết để đâu. Cho nên khi nào có người trở về chùa thì trống thì cho, còn khi nào không có ở đầy đó thì thôi chịu không cho, chứ tôi không có biết trước. Câu hỏi nữa: Thưa Hòa Thượng, có phải người tu thiền sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm không? Và nếu sống bằng lý trí như vậy, nó có khổ không? Có khô không? Người tu thiền không phải sống bằng lý trí, mà cũng không phải sống bằng tình cảm, mà sống bằng cái lẽ thật. Bởi bằng lẽ thật cho nên rồi nó không phải khô mà cũng không phải ướt gì hết.